Đây Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Trọng Nghĩa cùng với Thanh Phương, Trọng Thành và Mai Vân xin kính chào quý thính giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 19 tháng 3 năm 2014. Nhà văn Phạm Viết Đào bị kết án 15 tháng tù giam. Ukraine và phương Tây cực lực lên án việc sát nhập Crimea vào Nga. Thái Lan phát hiện một máy bay lạ đúng vào lúc chiếc phi cơ Malaysia mất tích. Lần đầu tiên tòa án Trung Quốc thụ lý một vụ án nhắm vào doanh nghiệp Nhật về việc cưỡng bức lao động trong Thế chiến thứ hai. Vụ phi cơ Malaysia bị mất tích, Bắc Kinh đòi Kuala Lumpur minh bạch nhưng bưng bít thông tin của chính mình. Đây là chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện hôm nay. Vụ xử người Hờ Mông theo ông Dương Văn Mình có dấu hiệu chính quyền Việt Nam đàn áp tín ngưỡng. RFI phỏng vấn luật sư Trần Thu Nam ở Hà Nội và ông Lý Văn Dũng ở Tuyên Quang. Kính thưa quý vị, vào hôm nay, Tòa án Nhân dân Hà Nội vừa tuyên án 15 tháng tù giam đối với ông Phạm Viết Đào bị đem ra xét xử với tội danh lợi dụng các quyền tự do dân chủ, chiếu theo Điều 258 của Bộ Luật Hình sự Việt Nam do những bài viết ông đăng trên trang blog của mình.
Trong phiên xử hôm nay, ông Phạm Viết Đào không nhờ luật sư mà đã tự bào chữa trước tòa. Theo lời một luật sư từng hỗ trợ pháp lý cho blogger Phạm Viết Đào, ông đã không đồng ý với bản án nói trên. Vì theo ông Đào, những bài viết đăng trên trang blog của ông không hề có nội dung vi phạm Điều 258. Ông Phạm Viết Đào cũng đã nói là sẽ kháng cáo và sẽ nhờ luật sư bào chữa trong phiên xử phúc thẩm. Tuy nhiên, do đã bị tạm giam từ 9 tháng nay, blogger Phạm Viết Đào chỉ còn 6 tháng nữa là mãn hạn tù. Nếu kháng cáo thì cũng phải chờ từ 3 đến 4 tháng mới xử phúc thẩm. Cho nên, theo vị luật sư đã cố vấn cho ông Đào, có thể gia đình sẽ cân nhắc việc có nên kháng cáo hay không. Dầu sao hôm qua, tổ chức Human Rights Watch đã ra thông cáo yêu cầu Việt Nam bãi bỏ mọi cáo buộc đối với blogger Phạm Viết Đào và trả tự do ngay lập tức vô điều kiện cho ông. Theo lời ông Brett Adams, giám đốc đặc trách châu Á của Human Rights Watch, ông Phạm Viết Đào chỉ có một tội duy nhất là sử dụng Internet để bày tỏ những ý kiến mà nhiều người Việt Nam bên ngoài cũng như bên trong chính quyền chia sẻ. Nguyên là một quan chức Bộ Văn hóa, blogger Phạm Viết Đào đã bị bắt vào ngày 13 tháng 6, 2013 tại Hà Nội. Ông là blogger thứ ba bị bắt giữ và bị đưa ra xét xử ở Việt Nam kể từ giữa năm ngoái. Ngày 29 tháng 10 năm ngoái, blogger Đinh Nhật Uy đã bị Tòa án Long An tuyên án 15 tháng tù treo. Và gần đây nhất, ngày 4 tháng 3, blogger Trương Duy Nhất bị Tòa án Đà Nẵng tuyên án 2 năm tù giam cùng với tội danh vi phạm Điều 258.
Trong lĩnh vực thời sự quốc tế, các cường quốc phương Tây và Ukraine đã cực lực lên án việc sáp nhập vùng Crimea vào Nga, xem đấy là một hành động trái với công pháp quốc tế.
Hôm qua, bất chấp các biện pháp trừng phạt của phương Tây, Tổng thống Vladimir Putin đã ký hiệp định lịch sử sáp nhập vùng Crimea vào Nga. Ông Putin đã ký hiệp định này tại Điện Kremlin sau một bài diễn văn được các nghị sĩ Quốc hội Lưỡng viện và thống đốc các vùng của Nga vỗ tay hoan nghênh nhiệt liệt. Ngay sau đó, tại Kiev, Bộ Ngoại giao Ukraine đã triệu đại biện của Nga lên để trao công hàm phản đối việc Nga công nhận nước Cộng hòa Crimea và sáp nhập nước này vào Nga. Về phần Tổng thống lâm thời Ukraine Turchynov thì lên án Tổng thống Putin làm giống như Đức Quốc xã trước đây, tức là thôn tính các vùng lãnh thổ trước khi bắt đầu Thế chiến thứ hai. Thủ tướng Ukraine thì cho rằng vụ xung đột ở Crimea đã chuyển từ giai đoạn chính trị sang giai đoạn quân sự. Về phản ứng của phương Tây, hôm qua Chủ tịch Ủy ban châu Âu và Chủ tịch Hội đồng châu Âu tuyên bố là Liên hiệp châu Âu không công nhận và sẽ không công nhận việc sáp nhập Crimea và Sevastopol vào Liên bang Nga. Thủ tướng Đức Angela Merkel thì xem việc sáp nhập Crimea vào Nga là trái với công pháp quốc tế. Thủ tướng Nhật Shinzo Abe hôm nay cũng lên án việc sáp nhập Crimea vào Nga và dọa sẽ thi hành các biện pháp trừng phạt mới đối với Moscow. Về phần Tổng thống Mỹ Barack Obama thì kêu gọi các lãnh đạo nhóm G7 và Liên hiệp châu Âu họp lại vào tuần tới ở La Hay để xem xét các quyết định mà nhóm G7 có thể đưa ra để đối phó với tình hình mới và hỗ trợ cho Ukraine. Từ Washington, thông tin viên RFI Anne-Marie Capomaccio gửi về bài tường trình.
Cette réunion des pays les plus industrialisés sur la crise ukrainienne.
Cuộc họp của các nước công nghiệp phát triển bàn về khủng hoảng Ukraine là một cách mới để chỉ cho thấy nước Nga mỗi ngày càng thêm cô lập và Nga đã tự khai trừ mình ra khỏi tổ chức. Một trong những chiến lược hành động của Hoa Kỳ là củng cố mối liên kết của cộng đồng quốc tế chống lại Moscow. Chuyến công du của Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden đến Ba Lan và các nước vùng Baltic cũng nằm trong mục đích đó. Như dự trù, Nhà Trắng chuẩn bị thông báo là sắc lệnh sắp nhập Crimea vào Nga được ký hôm qua sẽ kéo theo đợt trừng phạt thứ ba. Các biện pháp cụ thể sẽ được loan báo trong những ngày tới. Người ta vẫn chưa biết liệu Tổng thống Putin có bị nhắm tới theo như đề nghị của một số chân biểu Mỹ hay không. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ không loại trừ khả năng này, nhưng từ chối bình luận thêm vào lúc này. Nhà Trắng giải thích việc đưa ra các biện pháp trừng phạt tăng dần là nhằm mục đích để một cánh cửa cho đàm phán. Nhìn chung, các biện pháp trừng phạt gần như đã được các nghị sĩ Mỹ nhất trí hoàn toàn. Các chỉ trích chủ yếu là từ phe diều hâu. Những nhân vật của phe này như Thượng nghị sĩ John McCain đề nghị phải trừng phạt mạnh hơn và nhất là phải làm nhanh. Ông John McCain đánh giá Vladimir Putin đã công khai tỏ thái độ thù địch. Cộng đồng quốc tế dù muốn hay không thì cũng đã ở trong một cuộc chiến tranh lạnh mới. Ngoại trưởng John Kerry hôm qua không còn lạc quan nữa. Ông tỏ ra lo lắng trước tinh thần dân tộc cực đoan đang lên cao và có thể lan tràn một cách cực kỳ nguy hiểm.
D'une manière extrêmement dangereuse.
Riêng tại thủ đô Ukraine, không khí phấn chấn sau cuộc chính biến Maidan lật đổ chính quyền của ông Yanukovych đã nhường chỗ cho một thái độ kiên quyết bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ. Thông tin viên Laurent Gesselin tường trình từ Kiev.
À Kiev, dans un café branché du vieux quartier de Podil, les habitués sont unanimes.
Ở Kiev, tại một quán cà phê nổi tiếng thuộc khu phố cổ Podil, những khách hàng quen thuộc nhất loạt khẳng định Crimea thuộc lãnh thổ Ukraine và sẽ vẫn thuộc về Ukraine. Katia, một phụ nữ đến từ miền đông nói tiếng Nga, làm việc từ nhiều năm nay tại thủ đô Kiev, lên án một cách thẳng thừng hành động sát nhập Crimea vào nước Nga. Đối với cô, một người đến từ Donetsk, nơi đông đảo người dân nói tiếng Nga, thì đây là một tội ác đối với người Ukraine và là một sai lầm khủng khiếp đối với nước Nga. Tất cả mọi công dân Nga giờ đây đều khiếp sợ vì bị toàn thế giới tẩy chay. Còn Dima, bạn của người phụ nữ này, xuất thân từ một vùng phía Tây nằm sát biên giới với Hungary, thì chia sẻ, anh đã sống qua tuổi thơ ở đó với ý niệm Ukraine là thống nhất, Ukraine là Ukraine. Tại Kiev, không khí phấn chấn say sưa sau khi Tổng thống Yanukovych sụp đổ không còn nữa.
Laurent Gélin, Kiev, RFI.
Còn tại Crimea, hôm nay khoảng 200 dân quân thân Nga đã chiếm tổng hành dinh hải quân Ukraine ở Sevastopol mà không cần nổ bất kỳ tiếng súng nào. Theo hãng tin Nga Itaktas, lực lượng dân quân này đã treo cờ Nga lên nóc tòa nhà, thế chỗ quốc kỳ Ukraine. Sau đó, họ đã áp tải các binh lính Ukraine ra khỏi tổng hành dinh.
Ngoài ra, theo một phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Ukraine, lực lượng thân Nga tại Crimea hôm nay cũng đã dùng xe máy cày hút sập cổng một căn cứ hải quân Ukraine ở miền Tây bán đảo này và hiện đang chặn ngõ ra vào. Hôm qua, một quân nhân Ukraine đã bị bắn chết trong một vụ tấn công vào đơn vị của quân nhân này ở Simferopol. Phía dân quân tự vệ thân Nga cũng có một người thiệt mạng. Ngoài ra, có hai binh lính bị thương. Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine hôm qua tuyên bố là lực lượng Ukraine sẽ không rút khỏi Crimea cho dù Tổng thống Putin vừa ký hiệp định sáp nhập vùng này vào Nga. Hôm nay, ông dự định cùng với Phó Thủ tướng thứ nhất của Ukraine đến Crimea để gọi là ngăn chặn xung đột leo thang. Nhưng tại Moscow, Thủ tướng của nước Cộng hòa Crimea Sergei Aksyonov vừa tuyên bố với hãng tin Itatas là Crimea sẽ không chấp nhận cho Bộ trưởng và Phó Thủ tướng của Ukraine đi vào vùng này.
Về vụ chiếc phi cơ Malaysia bị mất tích, Không quân Thái Lan vào hôm nay tiết lộ hệ thống radar quân sự đặt tại miền nam nước này đã phát hiện tín hiệu của một chiếc máy bay không rõ danh tính hôm 8 tháng 3 vừa qua vào đúng thời điểm chiếc Boeing 777 của hãng hàng không Malaysia mất tích. Chiếc phi cơ lạ đó đã bay về hướng Tây Nam, ngược hẳn với đường bay dự kiến của phi cơ Malaysia.
Theo phát ngôn viên của Không quân Thái Lan, được AFP trích dẫn, thì theo yêu cầu của Malaysia, Không quân Thái Lan hôm thứ Hai vừa qua đã ra soát lại các thông tin mà hệ thống radar của họ đặt tại miền Nam thu thập được. Các dữ liệu này cho thấy là hôm thứ Bảy 8 tháng 3, vào lúc 0 giờ 28 giờ Thái Lan, 6 phút sau khi mất liên lạc với chuyến bay MH370, có một chiếc phi cơ lạ bay theo hướng Tây Nam. Đây là hướng ngược lại với hướng bay của chiếc Boeing đi từ Kuala Lumpur đến Bắc Kinh. Thời điểm nêu trên có vẻ trùng hợp với thời điểm hoạt động cuối cùng, trước khi hệ thống nhận và phát tín hiệu trên chiếc máy bay bị cúp, tức là vào lúc 0 giờ 21 giờ Thái Lan. Vào khi ấy, thì chuyến bay MH370 được cho là đang ở giữa bờ biển phía đông Malaysia và miền nam Việt Nam. Theo người phát ngôn trên, thì các dữ liệu còn cho thấy là chiếc máy bay lạ đó chuyển hướng nhiều lần trước khi biến mất khỏi màn hình radar. Phi cơ đó đã bay xa hơn xuống phía nam, hướng về Kuala Lumpur và eo biển Malacca trước khi rẽ ngược lên phía bắc, về hướng biển Andaman ở phía tây bán đảo Mã Lai. Các tín hiệu radar nói trên, tuy nhiên, không rõ ràng, thường xuyên bị đứt đoạn trước khi biến mất. Theo giới quan sát, việc Thái Lan chia sẻ dữ liệu radar quá muộn đã nêu bật lỗ hổng trong việc chia sẻ thông tin quân sự với các quốc gia trong vùng trong một trường hợp khẩn cấp. Thiếu sót này lại càng lộ rõ hơn trong bối cảnh Thái Lan cũng như Malaysia đều là thành viên ASEAN.
Riêng cuộc điều tra về chiếc máy bay bị mất tích này tập trung về cơ trưởng của phi cơ và máy mô phỏng lái máy bay của ông tại nhà, cho dù có vẻ như là các hành khách và phi hành đoàn không còn khả nghi nữa.
Bộ trưởng Giao thông và Quốc phòng Malaysia hôm nay loan báo là kết quả khám xét máy mô phỏng lái máy bay của cơ trưởng cho thấy là những dữ liệu của máy này đã bị xóa và các chuyên gia đang cố phục hồi các dữ liệu này. Bộ trưởng Giao thông Malaysia cũng cho biết là việc thẩm tra của các nước có liên hệ về 239 hành khách và phi hành đoàn của chiếc Boeing 777 cho thấy không có gì đáng nghi ngờ. Việc máy bay bất ngờ đổi hướng bay và việc các hệ thống liên lạc dường như đã cố tình bị vô hiệu hóa là khiến các nhà điều tra tập trung về phía các phi công, cho dù cho tới nay kết quả điều tra chưa có gì xác nhận là họ có liên quan. Việc tìm kiếm máy bay mất tích này được chuyển hướng theo trục Bắc Nam trải dài từ phía Nam vùng Trung Á cho đến phía Nam vùng Ấn Độ Dương trong phạm vi hơn 2,2 triệu km, rộng hơn cả nước Úc. Còn tại Mandi và các nhân chứng hôm nay cho biết đã nhìn thấy một máy bay cỡ lớn bay ở tầm thấp đúng vào ngày mà chiếc máy bay Boeing của Malaysia Airlines mất tích.
Tình trạng khẩn cấp được bãi bỏ ở Thái Lan nhưng xung đột chính trị chưa chấm dứt. Từ Bangkok, thông tín viên RFI Frederick Belge gửi về bài tường trình.
Le gouvernement de Yingluck Shinawatra, qui dirige toujours la Thaïlande par intérim,
chính phủ của Thủ tướng Yingluck Shinawatra hiện vẫn tạm lãnh đạo Thái Lan, đã quyết định chấm dứt tình trạng khẩn cấp được ban hành bằng sắc lệnh hạn chế sự di chuyển và tập hợp của người dân thủ đô Bangkok và vùng phụ cận. Sắc lệnh này thật ra chưa bao giờ được áp dụng do Tòa án Dân sự Thái Lan ngày 19 tháng 2 vừa qua đã ra phán quyết cho rằng các cuộc biểu tình chống chính phủ Yingluck là bất bạo động, cho nên cảnh sát đã không hề can thiệp để bắt giữ những người gây bạo động và các lãnh đạo chính trị đối lập, mặc dù những người này bị truy nã vì tội gây rối trật tự công cộng. Sắc lệnh ban hành tình trạng khẩn cấp được thay thế bằng một đạo luật an ninh nội địa có hiệu lực cho đến ngày 30 tháng 3. Đến tháng 4 sẽ có bầu cử bổ sung tại những phòng phiếu đã không thể mở cửa được trong cuộc bầu cử quốc hội ngày 2 tháng 2 vừa qua. Sáng nay lại có hai quả lựu đạn được ném từ cầu Hữu Nghị Bỉ Thái gần một trại lính nằm sát khu vực biểu tình duy nhất còn lại ở quảng trường Lumpini. Tuy hai quả lựu đạn này không phát nổ, nhưng vụ này cho thấy là xung đột chính trị ở Thái Lan hãy còn lâu mới chấm dứt được.
Frederick Belge, Bangkok, RFI.
Hôm nay lần đầu tiên một tòa án Trung Quốc chấp nhận thụ lý một đơn khiếu nại chống lại các doanh nghiệp Nhật Bản do những người Trung Quốc bị cưỡng bức lao động trong thời gian Thế chiến thứ hai đệ trình. Theo Tòa án Tối cao Nhật Bản, quyền đòi hỏi đền bù cho những thiệt hại của các công dân Trung Quốc không còn hiệu lực kể từ thông cáo chung Trung-Nhật năm 1972.
Trả lời hãng thông tấn AFP, một trong các luật sư cho biết, tòa án đã chấp nhận thụ lý vụ kiện này. Đơn kiện được nộp vào tháng 2, các nỗ lực trước đây đều thất bại. Hai doanh nghiệp bị khiếu kiện là các công ty Nhật. Những người nộp đơn kiện yêu cầu bồi hoàn thiệt hại 1 triệu won, tương đương gần 120.000 euro. Đồng thời lời xin lỗi của các công ty được đăng trên báo Trung Quốc và báo Nhật. Luật sư Kang Jian nhận định, căn cứ trên các bằng chứng có được, không có bất cứ lý do nào mà tòa án Trung Quốc không thừa nhận trách nhiệm của các doanh nghiệp này. xâm chiếm Trung Quốc vào cuối những năm 1930, thế chế độ quân Việt Nhật đã buộc hàng chục nghìn người Trung Quốc phải làm việc tại các nhà máy và hầm mỏ để thỏa mãn tình trạng khan hiếm nhân công. Hôm nay, trong một cuộc trả lời báo giới, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc kêu gọi Nhật Bản nhìn nhận trách nhiệm liên quan đến những tội ác mà nước này đã phạm phải trong quá khứ, trong đó việc cưỡng bức lao động là một trong các tội ác nghiêm trọng. Trước đó, các tòa án Nhật Bản đã bác bỏ nhiều khiếu nại của Trung Quốc về cưỡng bức lao động. Theo chính phủ Nhật Bản và tòa án tối cao Nhật Bản, quyền đòi hỏi đền bù cho những thiệt hại trong thời gian chiến tranh đối với các công dân Trung Quốc không còn hiệu lực kể từ thông cáo chung Trung Nhật năm 1972. Trong văn bản này, Trung Quốc công nhận không yêu cầu Nhật Bản đền bù thiệt hại do chiến tranh vì tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước.
Còn vào sáng nay tại Đài Loan, hàng trăm sinh viên và các nhà đấu tranh vẫn bám trụ trong tòa nhà Quốc hội của nước này ở Đài Bắc mà họ đã xông vào chiếm đóng tối qua. Họ là một phần của hàng ngàn người biểu tình trước trụ sở Quốc hội Đài Loan để phản đối một thỏa thuận đầu tư ký với Trung Quốc mà đảng cầm quyền muốn dùng sức mạnh để thông qua mà không cần thảo luận. Đối với những người biểu tình, đấy là một thỏa thuận thiếu công bằng. Còn liên quan đến tình hình Tân Cương, hôm nay trang mạng của Bộ Công an Trung Quốc loan báo thông tin về một hành vi bạo lực mới đây. Một người Duy Ngô Nhĩ bị lực lượng an ninh hạ sát sau khi người này tấn công một công an gây tử vong.
Theo chính quyền Trung Quốc, vụ tấn công xảy ra vào ngày thứ hai. Thủ phạm mang các vũ khí không được xác định rõ đã nhắm vào một công an tại thành phố Urumqi, thủ phủ khu tự trị Tân Cương. Viên công an đã tử vong vì bị thương quá nặng, còn người tấn công bị lực lượng chi viện bắn hạ. Một trang mạng của chính quyền do địa phương kiểm soát cho biết người tấn công vào công an Trung Quốc đến từ huyện Aksu nằm ở cực tây của vùng Tân Cương, sát với biên giới Kyrgyzstan, và ngoài hai người nói trên thiệt mạng, không ai khác bị thương tích.
De l'aurore au crépuscule.
RFI.
RFI. L'actualité en majuscule. Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề vào hôm nay trong vụ phi cơ Malaysia mất tích, Bắc Kinh đòi Kuala Lumpur minh bạch nhưng lại bưng bít thông tin của chính mình. Trong những ngày qua, Trung Quốc là nước lớn tiếng nhất trong việc công kích Malaysia, bị tố cáo là thiếu minh bạch trong vụ chuyến bay từ Kuala Lumpur đến Bắc Kinh bị mất tích hôm 8 tháng 3. Tuy nhiên, giới phân tích được hãng tin Pháp AFP trích dẫn đều thấy rằng Bắc Kinh đòi Kuala Lumpur minh bạch trong lúc bản thân Trung Quốc lại là nước nổi tiếng trong lĩnh vực bưng bít thông tin, kể cả đối với vụ việc hiện nay là chiếc phi cơ bị mất tích. Thái độ thiếu minh bạch của Bắc Kinh, theo hãng AFP, đã bộc lộ rõ ràng nhân cuộc họp báo thường kỳ hôm thứ Hai vừa qua của Bộ Ngoại giao Trung Quốc. Trong cuộc họp báo này, giới báo chí ngoại quốc đã đặt ra một loạt câu hỏi cụ thể liên quan đến Bắc Kinh trong vụ chiếc Boeing bị mất tích. Chẳng hạn như Trung Quốc có loại trừ khả năng là chiếc phi cơ đã bay vào không phận của họ hay không? Cuộc điều tra có đặt vấn đề trên các hành khách Trung Quốc hay không? Bắc Kinh có tìm kiếm trên đất liền hay không? Ví dụ như tại các vùng phía Tây Trung Quốc, Tây Tạng, Tân Cương vốn nằm trong đường bay có thể của chiếc phi cơ bị mất tích. Trước các câu hỏi dồn dập kể trên, ông Hồng Lỗi, phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã kiên quyết từ chối trả lời, chỉ nhắc lại rằng Bắc Kinh đang tích cực phối hợp với Malaysia. Phải chờ đến hôm qua thứ Ba mới có một bản tin ngắn gọn của Tân Hoa Xã cho biết là công cuộc tìm kiếm trên lãnh thổ Trung Quốc đã khởi sự và các hành khách Trung Quốc không bị điều tra. Tuy nhiên, một lần nữa, đại sứ Trung Quốc ở Malaysia được Tân Hoa Xã trích dẫn đã từ chối cung cấp thêm chi tiết, viện lẽ rằng xin trích không thể để cho một cuộc điều tra hình sự được thực hiện dưới ánh sáng ban ngày, hết lời dẫn. Về phần các phương tiện truyền thông Trung Quốc cũng vậy, nhiều nguồn tin trong giới báo chí đã xác nhận với hãng AFP rằng họ được yêu cầu chỉ sử dụng tin của Tân Hoa Xã, một chế độ hạn chế mà chính Liên đoàn Quốc tế các nhà báo phải cho rằng vô cùng đáng tiếc. Theo giới phân tích, xu hướng dè dặt của Trung Quốc trong việc cung cấp thông tin dù mâu thuẫn hoàn toàn với những đòi hỏi lớn tiếng muốn Malaysia phải minh bạch hơn. Thế nhưng điều đó không đáng ngạc nhiên vì Bắc Kinh nổi tiếng từ trước đến nay trong việc bưng bít các thông tin, nhất là khi liên quan tới Trung Quốc. Các ví dụ được nêu bật trước hết là trận động đất năm 2008 tại Tứ Xuyên, khi có hàng ngàn trẻ em bị chết do những vụ trường học bị sụp đổ. Nhiều người đã đặt câu hỏi về chất lượng xây dựng các ngôi trường. Hệ quả là những công dân quá tò mò đã bị bắt giữ hay đánh đập. Ví dụ thứ hai là tai nạn xe lửa tàu hỏa chết người vào năm 2011 gần Ôn Châu. Vụ việc đã bị ém nhẹm gần như là tức thời nhân danh việc bảo vệ bí mật công nghệ của đất nước. Gần đây hơn là vào tháng 10 năm ngoái, khi các phương tiện truyền thông được lệnh không công bố các thông tin độc lập về một vụ khủng bố trên quảng trường Thiên An Môn ở Bắc Kinh, hay là vụ 170 người bị đâm ở Vân Nam vào đầu tháng 3 này. Cuộc tranh cãi ai minh bạch hơn ai trong cuộc điều tra về vụ chiếc phi cơ Malaysia mất tích đã không thoát khỏi sự giám sát của cư dân mạng Trung Quốc. Trên mạng WeChat, một người đã mỉa mai, xin trích, cả Malaysia lẫn Trung Quốc đều bộc lộ một guồng máy quan liêu vô trách nhiệm, cung cấp các thông tin không chính xác và rời rạc. Còn các phương tiện truyền thông nhà nước thì tụt hậu so với truyền thông ngoại quốc, từ ngữ trong nguyên văn. Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của RFI phát thanh từ Paris. Trong sắp tới đây, trong phần 2 của chương trình, sau mục điểm báo của Mai Vân sẽ là một tạp chí do Thụy My thực hiện với đề tài cưỡng chế đất có khiến người dân Việt Nam khởi nghĩa hay không. Nhưng sau đây, mời quý vị theo dõi phần RFI phỏng vấn luật sư Trần Thu Nam ở Hà Nội và ông Lý Văn Dũng ở Tuyên Quang về vụ xử người Hờ Mông theo ông Dương Văn Mình, được cho là có dấu hiệu chính quyền Việt Nam đàn áp tín ngưỡng.
RFI xin chào luật sư Trần Thu Nam. Thưa luật sư, được biết luật sư là người bào chữa cho 4 bị cáo trong vụ án xét xử 8 người Hờ Mông ở miền núi phía Bắc Việt Nam theo ông Dương Văn Mình, mà công luận biết đến chủ yếu như một người kêu gọi thực thi một nếp sống mới trong tập tục Ma Chay, được nhiều người Hờ Mông tin và làm theo. Thì ngày 14 tháng 3 vừa qua, ông Hoàng Văn Sang, bị cáo đầu tiên, bị kết án 18 tháng tù theo điều 258 luật hình sự. Và ngày hôm qua thì phiên tòa xét xử bị cáo thứ hai, ông Thảo Quán Mua, cũng theo điều 258 bị dời lại vào ngày 27 tháng 3, cùng với việc hàng trăm người Hờ Mông có mặt để phản đối trước tòa án huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang. Còn vào ngày mai thì sẽ có phiên tòa xét xử hai ông Dương Văn Tu và Lý Văn Dinh. Vậy xin luật sư cho thính giả biết tóm lược về vụ án này, các quan điểm của cơ quan tố tụng cũng như tinh thần chính trong phần bào chữa của luật sư.
Tôi thì nhận định là trong cái vụ án này nó có nhiều cái sự liên quan với nhau. Nó tuy là các vụ án độc lập, nhưng mà nó có một cái sự liên quan, đều là người dân tộc Hờ Mông và là đều liên quan đến cái mà nhà nước gọi là cái tổ chức Dương Văn Mình, và đều là sau khi bị khởi tố đều là xây dựng cái ngôi nhà, nó gọi là ngôi nhà đòn ấy, ngôi nhà bé người dân tộc người ta để mà những cái đồ thờ cúng trong đó. Thế thì xây dựng những cái đó xong thì có chống đối nhà nước, vì vậy là nó còn liên quan đến một số những cái vấn đề về phát triển chính sách kinh tế, ví dụ như là không nhận lúa giống của nhà nước trợ cấp cho bà con, rồi không cho sinh đi học, rồi là không nhận tiền trợ cấp cho học sinh. Vì vậy là nhà nước cho rằng đấy là những việc chống đối, rồi là gây mâu thuẫn trong các chính sách của nhà nước đối với các dân tộc, chia rẽ đoàn kết nội bộ, vân vân cả. Đây là những cái cáo buộc của nhà nước. Thế thì tôi cho rằng là cái việc mà mọi người làm như thế, nó chỉ là nếu đúng sai, nó chỉ liên quan đến vấn đề về sai về hành chính trong việc xây dựng và sử dụng đất đai thôi, chứ nó không có sai về cái vấn đề về hình sự. Cái việc xây dựng thì tuy nhiên là nó chưa có giấy phép, và đất đai thì là không phải của cái những người xây dựng, mà đất đai quản lý của xã. Do vậy là chỉ còn cái việc mà họ theo một cái tín ngưỡng, họ theo một cái đạo nào đó thì đấy là quyền của họ tự do họ theo thôi. Còn cái xây những cái nhà thì họ không, tất cả những hoạt động của họ không mang tính chất là trục lợi hoặc là nhằm mục đích hay là thu một cái lợi nhuận nào hết. Đấy chỉ là việc theo họ nghĩ rằng đấy là cái nếp sống mới thôi. Đấy là quan điểm của hai bên, nó là như vậy.
Thưa luật sư, thì là ở cái chỗ mà luật sư vừa nói, tức là cái quan điểm về nếp sống mới đấy, thì là dường như là nhà nước cũng có cái quan điểm
điểm về nếp sống mới mà nó cũng không khác xa lắm so với cái quan điểm mà của những người theo ông Dương Văn Bình. Vậy thì vì sao lại có một cái sự xung khắc như vậy, nếu mà có thể dùng một cái từ như thế? Dạ.
Nói chung là cái sự việc này thì nó liên quan đến việc mà ông Dương Văn Bình đưa ra một số những cái, nó gọi là theo ông nói là cái nếp sống mới, nó bỏ ma để mà làm những cái gì có sự văn hóa hơn so với cái nếp sống cũ. Nhưng mà tuy nhiên là nhà nước thì cho rằng là cái tín ngưỡng của ông ấy chưa được nhà nước công nhận, cho nên là khi mà theo cái tín ngưỡng của ông ấy thì mọi người có cái sự là chống đối, không nhận, không đi học, không cho con em đi học, không nhận tóc giống, rồi là mất đoàn kết với nhau. Thế thì mỗi người mỗi bên suy nghĩ một người khác, cái không đơn thuần nó chỉ là việc xây dựng cái phép nhà toàn đấy, mà đây là liên quan đến cái câu chuyện mà chính sách của nhà nước. Đấy là do bên tòa, bên viện và bên công an người ta cho rằng là như thế là rất nguy hiểm. Nhưng còn tôi thì tôi nghĩ đơn giản thì những việc mà họ vi phạm mới đâu xử lý đó. Họ vi phạm xây dựng thì chỉ xử lý với xây dựng. Còn những cái câu chuyện kia thì những cái người đang bị xét xử này họ có đâu nghĩ ra những cái đạo đó. Câu chuyện mà họ theo cái đạo nào thì họ có quyền lựa chọn thôi. Nhưng mà ở đây thì nếu mà nói về đạo thì chưa đúng, mà nói về tín ngưỡng thì không đúng, bởi vì ông Dương Văn Bình thì ông cũng có khai rằng đây không phải là một cái tín ngưỡng mà không phải cái đạo, mà đấy là một số những cái thủ tục mới mà ông nghĩ ra, thì ai theo thì theo, không theo thì thôi. Thế thì ông nói thế, thế thì những người này thì họ tin những cái điều của ông nói, cho nên là họ làm theo. Thế còn người xử, nếu ông đẩy xử, tôi nghĩ rằng là nó quá nặng so với những cái hành vi việc mà họ làm.
Về niềm tin và thực hành nếp sống mới theo ông Dương Văn Bình, sau đây là lời giải thích của anh Lý Văn Dũng, một người dân tỉnh Tuyên Quang.
Cái đạo của chú Dương Văn Bình này theo như dân tộc Hờ Mông thì từ thời xa xưa, trước năm 1989 thì dân tộc Hờ Mông không hề biết gì về đạo. Nhưng ngày xưa thì dân tộc Hờ Mông có thờ cúng ma và người chết phải mổ trâu bò. Trong đó thì phải cúng 7 ngày 7 đêm, con cháu thì phải ngồi xung quanh với xác chết để ăn và ngửi mùi hôi thối trong 7 ngày 7 đêm mới để xác chết đi chôn. Nhưng đến năm 1989 thì chú Dương Văn Bình phổ biến và đổi mới cho tất cả bà con Hờ Mông rằng là hết thế kỷ thờ cúng ma rồi thì bà con ta không nên thờ cúng ma nữa. Tăng gia không nên mổ trâu bò cúng cho người chết mà chỉ nên để lại người chết trong vòng 24 tiếng rồi đưa đi chôn, và phổ biến cho bà con rằng là mọi người nên biết yêu thương nhau và không nên phân biệt dân tộc và kỳ thị mọi dân tộc khác. Nhưng mà về phía chính quyền thì chính quyền lại cho rằng của chú Dương mình giảng dạy và nói cho bà con như vậy và bỏ một cái phong tục cổ hủ mà không thờ cúng ma thôi. Chính quyền lại cho rằng đó là một tà đạo, là một tổ chức bất hợp pháp, nên là chính quyền điều dùng lực lượng đàn áp và cưỡng khống chế bà con trong suốt 25 năm qua, bắt những người Hờ Mông phải ký giấy bỏ đạo và phải không được tin theo ông Dương Văn Bình phổ biến rằng là bắt bà con Hờ Mông phải quay lại và mổ trâu bò và những cái thủ tục cổ hủ như ngày trước thì bà con không hề chịu. Đáng lý ra đó thì chú Dương Văn Bình phải được khen thưởng nhưng mà lại bị chính quyền bắt đi tù. Thì những cái chính sách đó thì cũng đi đúng như của chính quyền, nhưng mà nói ra thì chú Văn Bình là chú ấy phổ biến trước và nói chung là chú ấy đi trước, đáng lẽ được bằng khen nhưng mà lại bị xử phạt.
Vẫn liên quan đến vụ án xét xử 8 người Hờ Mông theo ông Dương Văn Bình, chúng tôi đặt tiếp câu hỏi với luật sư Trần Thu Nam. Thưa luật sư, còn cái chuyện mà họ không nhận lúa giống và không cho học sinh đi học đấy thì nó có phải là một cái thực tế đã có xảy ra chưa mà theo luật sư biết? Dạ.
Thế ra thì có những danh sách mà có học sinh có bỏ học, không nhận đấy, nhưng mà bà con người ta nói rằng là đấy là do nhà nước là tuyên truyền nói nhiều quá, họ nhức đầu rồi là nói xấu họ nên họ không nhận. Còn có cái sự việc không nhận mà có cái sự việc không cho con em đi học một phần. Nhưng mà đấy là do những cái bất đồng giữa các dân tộc và bà con thôi, chứ nó không liên quan đến cái việc mà đạo nước này cả. Tôi nghĩ là như thế.
Thưa luật sư, xin luật sư cho biết thêm liệu các bị cáo và những người Hờ Mông theo ông Dương Văn Bình có thể khiếu nại lại các cấp chính quyền trong vụ án này không ạ?
Vụ án hình sự ấy, thì có tội hay không có tội. Nếu như mà xác định không có tội thì chúng ta có quyền khởi kiện. Phải chứng minh là không có tội thì có quyền được khởi kiện để yêu cầu gọi là bồi thường thiệt hại đã gây ra. Thế nhưng mà ở Việt Nam thì anh biết rồi, đối với một số những vụ án thì có thể là khởi kiện được, chứng minh được. Thế còn những cái vụ án mà theo những cái đường lối chính sách thì tôi e rằng là rất là khó, được cái việc là khó có thể làm được. Bởi vì khởi kiện thì mình khởi kiện ra đâu? Khởi kiện ra tòa án, đúng không? Khởi kiện ra tòa án thì ở Việt Nam nó không có nguyên tắc là nó không có cái sự phối hợp giữa các cơ quan, cái này tố tụng. Mà tòa án cũng phải theo cái sự chỉ đạo của Đảng. Nói chung là cái việc đấy là việc khó thể thực hiện.
Luật sư nói thế rất là rõ về trong cái vụ án này, có thể nói là vụ án mà họ hình sự hóa một cái vụ việc mà hành chính đấy, tức là một cái vi phạm hành chính. Nhưng mà có thể nói là bên lề của cái vụ án này đấy thì rất là nhiều người dân, người mà hiểu Hờ Mông theo đạo của ông Dương Văn Bình, thì họ ghi nhận một cái thực tế, tức là họ bị phân biệt đối xử và họ bị truy bức về vấn đề niềm tin. Thì song song với cái vụ án này thì họ có thể khởi kiện riêng để mà phản đối lại cái đối xử của chính quyền đối với họ được không, nếu căn cứ gọi là trên pháp lý của Việt Nam hiện hành? Dạ.
Nói chung là họ có quyền làm bất cứ cái điều gì họ muốn, nhưng mà còn cái kết quả đi đến đâu thì tôi chưa dám khẳng định được. Chỉ là Việt Nam mọi cái nó không rõ ràng minh bạch được, thì tôi nghĩ rằng là mọi cái đều khó cả.
Dạ, tức là vấn đề là sự minh bạch, thưa luật sư, có đúng không ạ? Mọi thứ nó quy về cái chuyện đó.
Đúng rồi.
FFI Việt ngữ xin chân thành cảm ơn luật sư Trần Thu Nam và ông Lý Văn Dũng đã dành thời gian cho cuộc phỏng vấn hôm nay về vụ án xét xử những người Hờ Mông tin theo ông Dương Văn Mình. FFI tiếng Việt xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi chuyển sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại những tin chính vừa loan. Nhà văn blogger Phạm Viết Đào bị kết án 15 tháng tù giam. Ukraine và phương Tây cực lực lên án việc sát nhập Crimea vào Nga. Thái Lan phát hiện một máy bay lạ vào đúng lúc chiếc phi cơ Malaysia mất tích. Cưỡng bức lao động trong Thế chiến 2, lần đầu tiên tòa án Trung Quốc thụ lý vụ án nhắm vào doanh nghiệp Nhật. Mục mỗi ngày một sự kiện, vụ phi cơ Malaysia mất tích, Bắc Kinh đòi Kuala Lumpur minh bạch nhưng bưng bít thông tin của chính mình. Mục phỏng vấn, vụ xử người Hờ Mông theo ông Dương Văn Mình có dấu hiệu chính quyền Việt Nam đàn áp tín ngưỡng. FFI đặt câu hỏi với luật sư Trần Thu Na từ Hà Nội và ông Lý Văn Dũng từ Tuyên Quang. Kính thưa quý vị, mở đầu phần 2 của chương trình là mục điểm báo do Mai Vân biên soạn.
Điểm báo.
Thời sự Pháp dĩ nhiên rất được quan tâm trên trang nhất báo hôm nay, từ hồ sơ học đường cho đến nghe lén điện thoại, bầu cử địa phương, v.v. Nhưng sự kiện được dành nhiều trang và bình luận là các diễn tiến ở Ukraine sau cuộc trưng cầu dân ý ở Crimea. Sau khi ký xác lệnh công nhận nền độc lập của bán đảo, thì ông Putin tối qua trong buổi gặp với các lãnh đạo Crimea tại Điện Kremlin đã ký hiệp ước sáp nhập vùng này vào Nga. Le Figaro đã chạy hàng thịt lớn trang nhất, Putin thôn tính Crimea.
Tờ báo cho là xem qua không có gì lay chuyển Tổng thống Nga. Ông Putin không nao núng chút nào trước đe dọa trừng phạt của phương Tây. Trong bài xã luận ngay trên trang nhất, bài học của Putin, Le Figaro chỉ trích gay gắt châu Âu. Lịch sử do kẻ thắng viết, Vladimir Putin một lần nữa đã chứng minh điều này ở Crimea. Không có gì bắt buộc các nước phương Tây công nhận sự thôn tính này. Nhưng không nên có ảo tưởng, Ukraine đã mất Crimea.
Đối với Le Figaro, châu Âu chỉ có thể tự trách mình mà thôi. Với chiến lược lộn xộn của họ, như hợp thức hóa vội vã cuộc nổi dậy ở Ukraine, không tôn trọng thỏa hiệp mà chính mình đã đề nghị. Chủ nhân Điện Kremlin đã cho một bài học về chiến lược. Trong nước thì đoàn kết được dư luận, rửa mối nhục đối với Nga và luôn đi trước một bước các đối thủ ở Mỹ và châu Âu. Le Monde cũng gần cùng quan điểm với đồng nghiệp Le Figaro trong bài xã luận ở trang nhất. Tờ báo ghi nhận trong hàng tựa, trước hành động tội ác của Nga thì châu Âu bất lực. Le Monde tỏ vẻ trách cứ, Putin có thể hài lòng. Châu Âu đã có phản ứng tối thiểu trước hành động cắt xén một phần Ukraine của ông. Trừng phạt của châu Âu chỉ là một vài biện pháp nhắm vào một số cá nhân. Liên hiệp châu Âu như thường khi trên mặt đối ngoại thì có nhiều bất đồng. Một bên thì không làm gì chống Nga, một bên thì muốn cứng rắn đối với ông Putin. Đứng giữa Đức, Anh, Pháp cũng không có một chọn lựa rõ ràng. Kết quả là sau Georgia năm 2008 thì Nga một lần nữa thay đổi ranh giới trên lục địa mà không phải trả giá cao.
Libération ở trang trong thì nhận định về phản ứng của Mỹ trong bài tựa đề Obama khôn ngoan hay mềm yếu. Tờ báo nêu lên vấn đề Tổng thống Mỹ từ chối không khiêu khích Putin.
Tác giả bài báo nhắc lại là Barack Obama đã hứa là sẽ sử dụng nhiều hơn điện thoại và bút viết của ông trong nhiệm kỳ 2 này, và ông đã làm đúng như thế trong hồ sơ Ukraine. Và người ta đã thấy hệ quả trên thực địa. Từ 3 tuần qua, thì Tổng thống Mỹ liên tục gọi điện thoại, vừa đe dọa Putin, vừa cố thuyết phục để chủ nhân Điện Kremlin trở lại giải pháp ngoại giao, cố gắng cô lập Moscow và trấn an các láng giềng của Nga. Ông Obama cho bài báo tổ chức cuộc họp nhóm G7 tuần tới đây tại Hà Lan để cho Nga thấy là không còn được mời vào bàn những kẻ lớn của thế giới. Với cây bút của ông, thì Tổng thống Mỹ đã ký hai loạt trừng phạt đầu tiên nhắm vào một số nhân vật Nga và Ukraine, và Nhà Trắng còn hứa hẹn trừng phạt khác. Nếu Mỹ, theo bài báo, tỏ ra chừng mực như vậy trước hành động của Nga là vì không muốn khiêu khích Điện Kremlin, không muốn khiến vị chủ nhân tiếp tục đi xa hơn nữa vào Ukraine, như chính quyền Obama đã biện minh, cho là muốn xuống thang hơn là leo thang.
Tác giả bài viết cho là một lần nữa, ông Obama muốn tỏ ra chừng mực, cho dù có bị xem là yếu đuối. Thế nhưng, trích dẫn chuyên gia về chính sách Mỹ, Simon Serfati, giáo sư về băng giao quốc tế, nếu phản ứng của Mỹ giới hạn như thế, cũng là do khả năng của Mỹ giới hạn.
Không ai muốn chiến dịch quân sự, trao đổi thương mại Mỹ-Nga kém hơn giữa Nga và châu Âu. Vả lại, vẫn theo chuyên gia trên, nếu khủng hoảng ở Ukraine buộc Mỹ quay nhìn lại châu Âu, thì những ưu tiên chiến lược của Washington vẫn là ở những nơi khác. Đối với Mỹ, thì tình hình Ukraine được đánh giá không nghiêm trọng như ở Trung Cận Đông, như Iran, mà không thể loại trừ sử dụng sức mạnh.
Sự kiện thời sự khác được theo dõi là chiếc Boeing của hãng hàng không Malaysia Airlines mất tích kỳ bí hơn một tuần lễ này. Le Figaro chú ý đến nỗi tuyệt vọng của gia đình hành khách, tựa bài viết ở trang quốc tế.
Tác giả bài báo ở Bắc Kinh nhìn thấy nỗi thống khổ của thân nhân người mất tích, bơ phờ để nghe họp báo, giải thích của lãnh đạo Malaysia Airlines. Họ cực kỳ hoang mang trước những tin tiết lộ nhỏ giọt. Nỗi tuyệt vọng đã biến thành phẫn nộ vào hôm qua trong cuộc tiếp xúc với đại diện Malaysia Airlines. Một người có bà mẹ trên chuyến bay giải thích là người đến nghe có cảm nhận là phía Malaysia không nói thật mà giấu giếm điều gì đó. Họ không thể chấp nhận thái độ này. Hiện nay, theo bài báo, một ekip 50 nhà tâm lý được huy động theo dõi mỗi ngày khoảng 200 người thân, số 154 hành khách trên chuyến bay. Le Monde cũng dành hai trang báo cho sự cố máy bay mất tích với tựa đề chuyến bay MH370 mất tích làm cả hành tinh thắc mắc. Tờ báo cũng chú ý đến tâm trạng thân nhân hành khách, nhưng dưới khía cạnh tức giận và đòi Malaysia trả lời đích đáng. Tờ báo trích lời một thân nhân cho là mỗi ngày đều chờ thông tin, 11 ngày đã qua, sự kiên nhẫn của người Trung Quốc có giới hạn. Không phải chỉ có thân nhân hành khách, mà Le Monde nhắc lại là chính quyền Bắc Kinh và Việt Nam, truyền thông quốc tế cũng chỉ trích Kuala Lumpur trong cách xử lý vụ việc. Phía Malaysia đã nêu lên chính chất phức tạp của sự kiện và còn có vấn đề bí mật quốc phòng. Nhìn về hậu quả của sự cố, thì Le Monde nhận thấy trước tiên Boeing có thể gánh chịu một số hậu quả, cho dù giới chuyên gia khẳng định là vụ mất tích không phải do máy bay có vấn đề. Và nếu thân nhân của Boeing không bị tác hại trong vụ mất tích này, thì ngược lại các hãng hàng không không thoát khỏi sự mất tin tưởng của hành khách. Đối với Malaysia Airlines thì càng thê thảm hơn. Từ năm 2010 thì hãng hàng không đã liên tục thua lỗ, và năm 2013 hãng này lỗ đến 257 triệu euro.
Trên bình diện xã hội, đào tạo ở Pháp, nhân giai đoạn học sinh chuẩn bị thi tú tài, làm thủ tục ghi danh trước vào đại học, các báo chú ý đến các trường ở Pháp. La Croix điểm qua chi phí, ghi nhận sự chọn lựa hướng đi, trường cho con em, tùy thuộc vào khả năng tài chính của mình.
Hiện nay, theo tờ báo, vấn đề chi phí cũng đang gây tranh cãi. Một số người cho là quá thấp, đòi phải tăng lên. Một số người khác thì không, cho là trên nguyên tắc trường học là miễn phí, cho nên phí ghi danh đại học phải khiêm tốn thôi. Đây là một khế ước xã hội giữa nhà nước, người đóng thuế và người sử dụng. Thay đổi khế ước cũng được, nhưng phải có sự đồng thuận các bên. La Croix cho là trên nguyên tắc lệ phí ghi danh đại học như nhau ở mọi nơi, 254 euro cho cử nhân, master, hay 388 euro cho bằng tiến sĩ, nhưng nhiều nơi lại đòi thêm phụ phí, lập hồ sơ v.v. Những khoản này bị xem là không hợp pháp, khiến cho chi phí có thể lên đến 2.000 euro. Riêng theo Lạc Khoa, những trường có tiếng được chuộng ở ngoài thì có quyết định áp đặt giá khác nhau như Sciences Po Paris, sinh viên nước ngoài trả chi phí cao hơn. Vấn đề gây tranh cãi, nhưng ngay một số người trong liên đoàn sinh viên như Uni bảo vệ thẳng thắn khác biệt chi phí này. Lập luận là nếu một sinh viên Trung Quốc sẵn sàng bỏ ra 20.000, 30.000 đô la ghi danh tại một đại học Mỹ, thì đóng 254 euro cho trường ở Pháp, chỉ làm cho trường mất tính đáng tin mà thôi. Nhưng ngược lại, thì cũng chủ trương lấy khoản dôi ra cấp học bổng cho sinh viên nước ngoài có khả năng nhưng khả năng tài chính kém cỏi.
Tiếp theo đây, xin mời quý vị theo dõi mục tạp chí xã hội với đề tài Cưỡng chế đất có khiến người dân khởi nghĩa, tạp chí do Thụy My thực hiện.
Tạp chí cộng đồng.
Đầu năm 2012, người nông dân nổi dậy Đoàn Văn Vương đã làm sôi sục dư luận trong và ngoài nước qua vụ huyện Tiên Lãng, Hải Phòng huy động đến hơn 100 người gồm công an và quân đội cưỡng chế khu đầm tôm mà cả gia đình ông đã đổ mồ hôi nước mắt suốt 20 năm để khai khẩn. Đến tháng 9 năm ngoái, công luận lại xôn xao với việc Đoàn Ngọc Viết ở bước đường cùng vì bị cưỡng chế nhà đã xả súng bắn chết một cán bộ điều hành quỹ đất của tỉnh Thái Bình và làm 4 cán bộ khác bị thương. Những thảm kịch này có nguyên nhân từ đâu, đi ngược lại với sự mong mỏi của toàn dân về quyền sở hữu đất đai. Hiến pháp 2013 vẫn quy định đất đai là sở hữu toàn dân. Vì vậy, dù sống bao đời trên mảnh đất ông bà để lại, người dân chỉ có quyền sử dụng mà không có quyền sở hữu. Chính quyền có thể thu hồi đất không chỉ cho các công trình công ích mà kể cả các dự án kinh tế xã hội. Có nghĩa là các nhóm lợi ích cấu kết với chính quyền địa phương vẫn có thể ung dung trục lợi. Và thế là lại tiếp tục xảy ra những vụ như hai anh em Vi Văn Tùng và Vi Văn Thế ném bom xăng vào đoàn cưỡng chế ở Bắc Giang vào cuối tháng 2 năm nay. Trước đó, vào đầu tháng 10 năm ngoái, hàng loạt vụ cưỡng chế đất cũng đã diễn ra tại Văn Giang, tỉnh Hưng Yên và khu phố Trịnh Nguyễn, tỉnh Bắc Ninh. Cho đến nay, các vụ khiếu tố về đất đai vẫn chiếm đến khoảng 80% số đơn kiện tại Việt Nam, đội ngũ chân oan ngày càng đông đảo trên cả nước. Ông Nguyễn Xuân Ngữ trong ban vận động thành lập Hiệp hội Chân Oan Việt Nam cho biết trong thực tế hiện nay, chính quyền vẫn tiếp tục thu hồi đất một cách tùy tiện.
Chúng tôi bây giờ mới gọi là dự định đang xin phép để thành lập cái ban vận động Hiệp hội Dân Oan Việt Nam, còn đang tập trung nhân sự của các nơi người ta gửi đến. Cái bà con Dân Oan thì nói chung là nội hàm của Dân Oan thì nó nhiều thứ lắm. Thế nhưng mà hiện tại thì chủ yếu là chúng tôi đang thu lượng thông tin tham gia của những người dân oan về đất đai là cơ bản. Dân thì chung cả miền Bắc, cả miền Nam, miền Trung luôn, cao nguyên. Bây giờ ở Việt Nam cái việc mà người ta lấy đất thì người ta cũng trả theo cái luật nào. Tôi ở quận 9, ngày sáng hôm nay cũng cưỡng chế hai gia đình và quận 2 vừa rồi đó. Thì những cái chỗ mà tôi biết đấy, và bà con ở các tỉnh như là Bến Tre, Cần Thơ rồi, Bình Thuận, Đắk Nông người ta đến đây thì ta trình bày này. Cũng tương tự như ở thành phố Hồ Chí Minh hiện nay thôi. Người ta cũng không có đền bù mà cũng không ra cái thông báo nó thuộc cái dự án nào. Như người ta cứ ra cái quyết định ảo là cưỡng chế. Rồi lấy một cái quyết định vu vơ nào đó người ta cho vào chẳng hạn. Như ở thành phố Hồ Chí Minh cứ lấy quyết định 266 nhưng mà dân đang chả nhìn thấy cái quyết định 266 đó là cái thế nào. Nó là trên giấy dày, giấy mỏng. Nó là mấy trang nhưng mà người ta cứ nói thế. Để người ta đến ta cưỡng chế ảo thôi và người ta dùng lực lượng. Mặc dù trên sách báo thì cấm cái lực lượng vũ trang không được tham dự để bảo vệ cho lấy đất của dân nhưng mà hiện nay thì vẫn dùng lực lượng công an để lấy đất. Thì tình hình ở Việt Nam có sao mà tôi nói vậy à? Bây giờ Dân Oan Việt Nam này người ta đang muốn kêu cầu quốc tế chứ còn chính phủ Việt Nam này cũng chả giải quyết được gì. Trên bảo dưới chả nghe. Họ cứ thích lấy là lấy nè.
Bà Huỳnh Kim Lương, một người chân oan ở thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang, kể lại hoàn cảnh của mình.
Tôi là Huỳnh Kim Lương, là một trong 14 hộ khán đài của thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang. Mà đó là khu Thương Thế Bình chế độ cũ. Tôi ở đó hồi 1970 tới 72 thì có hợp thức hóa đàng hoàng. Rồi khi mà cách mạng thành công thì có kê khai nhà đất mẫu A, mẫu B và đồng thời đóng thuế hàng năm, có nghĩa là tôi hợp pháp trong hai chế độ. Ngày 31 tức là ngày Nhật năm 1993 thì cách mạng cộng sản nè đem lực lượng vũ trang, nào là roi điện rồi còng vũ trang coi như là đầy đủ đó, trang bị đàng hoàng đi lại là đập phá nhà tôi. Từ ngày Chủ nhật 31 năm 1993 đến bây giờ không có cách nào hết. Mà chúng tôi đi từ dưới lên trên tới Trung ương, tới Hà Nội. Ra ngoài ấy thì cũng không có hiệu quả gì hết. Ở đó cho giấy tờ về. Dưới này thì đối với cái tấm giấy mà của Trung ương đưa về đó, người ta coi như chúng tôi vừa lượm thùng rác đem ra. Bây giờ người ta cất kiosk lên để người ta cho thuê. Với lại cho những đứa bé mà nó chạy xe điện đó. Là vì chỗ đó chúng tôi chưa có đền bù. Chúng tôi nói là bất cứ ai mà đi lại xây dựng hay cái chuyện đó là chúng tôi sẽ giác búa lại để đập phá bỏ. Là vì chưa có giải quyết bồi thường thì tất nhiên cái của đó vẫn còn của tôi. Bây giờ cho thuê ở đó thì đó là trung tâm thương mại. Trải qua mười mấy năm, coi như là hồi năm 2012, có Trung ương vào tại thành phố Hồ Chí Minh là để giải quyết cho tôi. Thì giải quyết không có đi đến đâu hết. Tôi xin thưa rõ ràng là đất của tôi á thì tự nhà nước ra giá đền bù. Cũng như là tự biên tự diễn đó. Cách giải quyết này không phải chúng tôi đòi hỏi, mà do ở đó đặt ra là đất của tôi 25 triệu một mét vuông bị vì khu thương mại. Rồi cái đất ông chính quyền nhà nước này nè giao cho tôi là đất có 2 triệu rưỡi một mét thôi. Tất nhiên là tiền chênh lệch của tôi là còn thừa là 1.472 tỷ. Đó là tiền chênh lệch của đất đó. Chứ không có bồi hoàn những thời gian mà tôi đi khiếu kiện, hoặc là thời gian tôi thất thu thất nghiệp, hoặc là cái nhà tôi 2 tầng cũng không có nói tới. Thì tôi không đồng ý. Tôi không chịu ký tên trong biên bản. Tôi lúc đó tôi đòi là 3.5 tỷ. Tôi chưa có tính tiền thất thu thất nghiệp. Mà tôi chưa có tính tiền quan sai. Nghĩa là bắt tôi đem vào đồn công an cùm chân lại. Rồi là leo trên cái cùm đi ở trên đó đó. Ban đầu tôi nghĩ là bước lầm trên đó. Nên tôi nói ông đi như vậy rồi gãy cái chân tôi làm sao. Thì ông bước lại nữa. Cũng đi trên cái cùm đó nữa. Ông bước đi bước lại 5-6 lần. Tới cái chân tôi lỡ chảy máu ra hết. Tôi mới bắt đầu tôi nói là mấy ông lưu manh chứ không phải là công an. Làm gì vậy? Tôi là tội gì mà mấy ông bắt vô đây cùm trói tôi rồi lại là đi lên cái cùm như vậy? Thì là tới bây giờ không có đồng xu nào hết. Còn mấy ông tự biên tự diễn có nghĩa là lấy của người ta rồi tự đặt ra cái giá đền bù.
Theo bà Huỳnh Kim Lương, chính quyền không thể dùng quyền lực bắt dân phải chịu thiệt thòi. Bà cho biết cảnh sống vất vưởng của những người dân mất đất đi khiếu kiện.
Năm 2012, các ông ấy biểu dân thì phải hy sinh để nhà nước chỉnh trang đô thị. Tôi nói ông nói chuyện nghe buồn cười quá. Dân miền Nam chúng tôi còn gì để hy sinh cho mấy ông nữa. Chúng tôi đã hy sinh rồi. Hy sinh hồi lúc mấy ông còn ở trong rừng đó. Mấy ông mau quên là chúng tôi đã đem lương thực cho mấy ông ăn. Là vì hồi đó không ai ngờ được cái ngày hôm nay. Vì lý do đó nếu ông mà không có dân miền Nam, ông có vào thành phố được hay không? Hồi mấy ông vào thành phố mấy ông có cái gì? Có cái ba lô dưới đôi dép. Mà dân chúng tôi có tất cả. Còn bây giờ mấy ông có xe hơi nhà lầu thì dân chúng tôi trái lại nghĩa là ăn bụi nằm bờ, nhịn đói nhịn khát, mưa thì dầm mưa, nắng thì giăng nắng, để đi đòi hai chữ công lý mà tôi đòi tới bữa nay vẫn chưa có được. Đó. Mà bây giờ dân miền Nam tôi còn có cái mạng với hai bàn tay trắng, là muốn lấy mạng luôn đi. Quá bức xúc rồi cô, tôi nói thiệt là không còn cái lời lẽ gì chúng tôi không nói hết. Mới hồi bữa mà công bố dân quyền là bữa 10 tháng 12 năm 2013, như thường lệ chúng tôi từ chùa Liên Trì. Có cái chùa này ông thầy ông kiên cường, ông can đảm, ông mới dám cho chúng tôi tá túc. Vì là đi thuê phòng trọ ở tồi tàn á, có vài chỗ để mà nằm ngủ dưới dán trên gạch thôi, thì cũng lại rình rập ở nhà người ta. Rồi kêu chủ nhà ra không được chứa chúng tôi. Nếu mà chứa chúng tôi ban đêm xảy ra trộm cướp hoạt động chính trị là chủ nhà chịu trách nhiệm. Vì lý do đó mà chủ nhà không có cho chúng tôi thuê nữa. Chúng tôi chịu không nổi, mới ra ngoài vệ đường chúng tôi ngủ ở đó. Thì có một đêm đó, chở một xe tải đá, đá mà đá rải đường đó. Biểu chúng tôi phải gian chỗ khác để mấy ông đổ đá tại đó. Tôi nói đây dài lại đằng kia, trống trơn. Như vậy mà ông không đổ được chỗ nào, sao mà lại ngay cái chỗ chúng tôi căng liều mà mấy ông đổ đá. Bây giờ nếu tôi chạy thì ông cứ bắn tôi bỏ. Tôi ngồi đây nè, ngồi đây để ông chôn sống, tại vì tôi biết mấy ông ác. Nhưng mà tôi chưa thấy, tôi muốn thấy cái ác này nè. Cứ đổ đá đi, tôi ngồi đây nè. Nhưng mà sau đây đó thì phải xây cái tháp lên đây, nói y hoàn cảnh tôi chết tại đây. Đó, chúng tôi thức sáng đêm sao ngủ được. Chúng tôi mới đi chỗ khác. Mà đi 2-3 chỗ là anh rượt theo, muốn sáng đêm rượt hoài vậy. Chỉ có ông thầy Thích Không Tánh của chùa Liên Trì ở quận 2 này. Ông này kiên cường, rất là thương dân chúng tôi. Nên đem về tá túc 7 năm mấy nay. Bây giờ tôi vẫn ở chùa. Sáng thì tôi đi qua bển, chiều tôi trở về bên chùa ngủ.
Hòa thượng Thích Công Tánh, chủ trì chùa Liên Trì xác nhận nhà chùa thường mở cửa đón nhận những người chân oan không nơi tá túc.
Dạ, mấy năm giờ thì cũng có số bà con họ khiếu kiện nhà cửa đất đai bị mất đó, cho nên họ cũng qua họ xin ở tạm ở chùa.
Dạ, thưa thầy, chùa nằm ở đâu ạ?
Chùa Liên Trì ở Thủ Thiêm, quận 2 ở Sài Gòn đó con. Có khi thì 5-7 người, có khi 10 người rồi. Có lúc mà bà con ta tụ đông thì cũng có khi 20-30 người họ lên họ ở rồi họ đi qua bên Sài Gòn họ khiếu kiện. Đôi khi rồi bị công an họ bắt, rồi họ chở đem rồi họ trả ở dưới quê, ở dưới các tỉnh đó. Sau đó thì quý bà con ta lại lên lại, thì cứ lâu lâu ta tụ lại để người ta khiếu kiện.
Nhưng ngay cả chùa Liên Trì cũng đang chịu áp lực phải giải tỏa, Hòa Thượng Thích Công Tánh cho biết.
Nhà nước nhiều lần họ đến đề nghị là mình nên di dời chùa đó. Họ muốn biến cái khu Thủ Thiêm này thành một cái khu đô thị mới gì đó. Coi như là họ giải tỏa trắng hết luôn. Sau đó thì chúng tôi cũng có gửi cái đơn lên cho chính phủ. Xin bằng cách nào đó sau này thì đồng bào người ta cũng sẽ về ở cái khu quận 2 Thủ Thiêm đó. Thành thử cho nên xin yêu cầu là cũng để cho một cái ngôi chùa, một cái ngôi nhà thờ cũng như là một ngôi đình. Để cho sau này thì bà con ở cái khu đô thị đó nó cũng có một cái cơ sở tôn giáo tâm linh để mà có cái nơi quy ngưỡng. Chứ bây giờ nếu mà giải tỏa đi trắng hết thì sau này ở cái khu đó nó sẽ không còn một cái cơ sở tôn giáo nào hết cả. Thành ra chúng tôi cũng có gửi cái đơn lên chính phủ nhưng mà rồi không biết thế nào. Nhưng mà ủy ban mà gọi là giải tỏa mặt bằng ở dưới chính quyền ở quận 2 đó thì họ cứ xuống họ cũng o ép là nhà chùa nên di dời.
Có thể lý giải như thế nào trước hiện tượng tái cưỡng chế đất đai ở nhiều nơi? Nguyên nhân có thể là do chủ đầu tư nợ ngân hàng nên phải triển khai dự án sớm để có hàng hóa bán trả nợ, hoặc chủ đầu tư được ngân hàng rót thêm vốn nên phải xây dựng sớm. Cũng có thể là do sợ bị thu hồi dự án hay đón đầu xu hướng bất động sản tạm phục hồi nên tìm mọi cách lấy đất để sang nhượng. Bên cạnh đó, các nhóm lợi ích trong đó có các quan chức cũng được chia phần trong dự án, hối thúc chủ đầu tư triển khai nhanh để có được đất sạch. Lợi ích nhóm, đó cũng là nghi vấn mà ông Nguyễn Văn Mỹ, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Lửa Việt đã đặt ra với tư cách là một người dân Bình Thuận trước việc công ty Rạng Đông sau khi mua lại sân golf Phan Thiết đã xin chuyển đổi thành khu đô thị. Tuy người dân địa phương phản đối, đề nghị chuyển thành công viên, nhưng chính quyền tỉnh Bình Thuận lại nhanh chóng chấp thuận. Với sự hỗ trợ của các quan chức địa phương, những nhóm lợi ích đất đai tỏ ra vô cảm trước nỗi khổ của những người dân mất đất. Họ tùy tiện ấn định giá bồi thường, huy động lực lượng an ninh, thậm chí đôi khi cả côn đồ để trấn áp. Bà Huỳnh Kim Lương kể lại việc chân oan bị đối xử thô bạo và những bức xúc của bà.
Thì cái bữa mà 10 tây tháng 12 năm 2013, nó chặn cái khúc vắng của cái đường Lương Định Của nè. Nó vô trong chùa, nó kiếm tôi là gì á, ở bên đây nó không biết mặt tôi. Tôi nói ông không có quyền mời tôi đi đâu hết, tôi không đi. Ông mặc đồ civil, tôi mặc đồ civil thì ông không có cái chức năng để ông mời tôi. Tôi không biết mà ông là cái thứ gì, tôi không theo. Tôi không muốn bấy động ở trong chùa, bây giờ tôi mời ông ra, tôi sẽ ra theo. Ra đó đó thì có một thằng công an nó chở tôi đi lên trên chỗ cái khúc vắng đó. Lùa tôi lên xe là trong khi đó là có bà con của An Giang ở trên đó, là với hai người Tiền Giang. Nó chở về, nó bấm quyệt tôi tới bây giờ tôi còn sủi cái tay nè. Tôi mới tức quá. Không dằn được cô, chứ tôi biết là mình nói vậy đó thì không biết cái gì sẽ xảy ra cho mình. Tôi la lớn, tôi la là quan hô Nguyễn Văn Thiệu 3 tiếng, Nguyễn Văn Thiệu muôn năm 3 tiếng. Nguyễn Văn Thiệu đã xa cái đất nước Việt Nam rồi, bây giờ không còn nữa. Mà tôi á, không nói riêng tôi, mà cái câu nói của Nguyễn Văn Thiệu lúc nào cũng thấm sâu vào xương thịt và tâm não của người miền Nam Việt Nam là không có gì quý hơn độc lập tự do. Quên xin lỗi, ông Bắc Hồ. Ông Thiệu ông nói là đừng nghe những gì Cộng sản nói, mà hãy nhìn kỹ những gì Cộng sản làm. Tôi lặp đi lại vậy. Còn tội nghiệp Bác Hồ quá. Bác Hồ nói có một câu mà chính mấy thằng bay đã nhận kìm câu Bác Hồ dưới đáy đại dương. Bác Hồ nói không gì quý hơn độc lập tự do. Độc lập tự do mà như vậy thì hả trời. Độc lập tự do mà tôi không nhà, không cửa ở, tôi sống lang thang đầu đường, xó chợ như kẻ ăn mày. Độc lập tự do mà như thế này sao?
Làm thế nào hạn chế được nạn cưỡng chế đất tràn lan, xoa dịu bớt sự phẫn nộ của người dân hiện nay? Thiết nghĩ trong luật đất đai và hiến pháp sửa đổi cần phải quy định rõ đất đai thuộc sở hữu tư nhân, không thể sở hữu toàn dân chung chung mà trên thực tế chỉ có một nhóm người có quyền định đoạt mọi thứ, không được thu hồi đất của dân cho các dự án kinh tế, còn các dự án công ích thì phải bồi thường thỏa đáng theo giá thị trường. Bên cạnh đó, nhà nước cũng cần thanh tra các vụ cưỡng chế đất trái phép, đem lại công bằng cho người dân. Nhưng trong thời điểm hiện nay, những cải cách mạnh dạn trên khó có khả năng xảy ra, và như thế, làn sóng thu hồi và cưỡng chế đất có thể lan rộng, phản ứng của người dân cũng sẽ mạnh mẽ hơn, thậm chí có thể khiến xảy ra bạo động cục bộ, làm tiền đề cho những người nông dân nổi dậy một khi họ không còn gì để mất. Cho dù những người chân oan vạ vật trước các cơ quan công quyền lâu lâu lại bị cưỡng bức đưa về quê để tránh những hình ảnh không đẹp trước mắt quốc tế, nhưng việc bắt cóc bỏ chĩa này tất nhiên không phải là giải pháp căn cơ. Chúng ta hãy nghe tiếp tâm sự của bà Huỳnh Kim Lương.
Hiện giờ đó là đem chúng tôi đi giấu. Tôi ngồi trước cửa văn phòng của thanh tra chính phủ 210 Võ Thị Sáu. Tôi ngồi đó 16, 17 năm rồi. Sáng lại đó ngồi. Mưa thì dầm mưa, ra cái dù lên đó ngồi chịu trận ở đó. Nắng thì gian nắng. Bây giờ đuổi đi ém mà ém dân không cho quốc tế thấy, không cho trong nước ngoài nước thấy. Đem ém chúng tôi. Thì tôi lại tòa đại sứ Mỹ tôi la. Lại tòa đại sứ bữa nào tôi cũng lại tôi la ngồi tôi đi. Hả? Tôi thấy nó vàng giá muốn ăn thịt tụi tôi thì tôi đi. Cô coi đó, sống cái thời buổi này một người dân còn như con chó vậy đó. Còn những lần mà cô biết không, nó hô nó cưỡng chế một cái này là nó khi tụi tôi nó thấy chất đống ở trên xe, nó thấy ra què dò ra sức tàn để rộng gì thế kệ. Liện thí lên xe đó. Cô coi cái người Việt Nam mà tàn ác quá như vậy làm sao làm như vậy đó. Có nghĩa là người ta có cơ hội để người ta so sánh hai chế độ. Tại sao chúng tôi hồi đó ở cái chế độ trước đó, thì no cơm ấm áo trong cái mái gia đình. Rồi tại sao bây giờ người Việt Nam cai trị người Việt Nam mà chúng tôi không nhà không cửa, sống lang thang đầu đường xó chợ. Tôi bây giờ nói thiệt với cô, tôi không có còn sợ cái gì nữa. Tôi còn cái mạng mất quá nó ăn thịt luôn cũng được nữa. Quá mất rồi cô ơi. Bây giờ chúng tôi đó, chứ không phải riêng tôi, rất mong có bàn tay nhiệm màu của người thứ ba để cứu giúp chúng tôi thoát khỏi cái chế độ này nè. Chứ cô ơi, quá khổ rồi cô ơi. Không còn non nước nào để nói. Bây giờ chúng tôi lại tòa đại sứ đó là yêu cầu Obama cứu lấy dân quan của Việt Nam chúng tôi. Lại đó la lan hồi ấy là chúng tôi tản ra. Bây giờ ngày nào cũng lại đó la trơn. Thôi tôi thay mặt bà con dân quan ở Việt Nam này gửi lời rất là cảm kích đối với những Việt Kiều ở miền nào đó xa xôi tôi không biết được. Gửi về một lời nói ấm áp chúng tôi, khuyến khích cho chúng tôi vượt lên, vươn lên, và dù còn hơi thở cuối cùng, chúng tôi cũng phải tiến tới, không bao giờ lùi. Xin cảm ơn đài nha.
RFI Việt ngữ xin rất cảm ơn Hòa Thượng Thích Không Tánh, trụ trì Chùa Liên Trì, ông Nguyễn Xuân Ngữ, ban vận động thành lập Hiệp hội Chân Oan ở Sài Gòn, bà Huỳnh Kim Lương, Chân Oan Long Xuyên và ông Nguyễn Văn Mỹ, một công dân Bình Thuận, đã vui lòng tham gia tạp chí Cộng đồng hôm nay của chúng tôi.
RFI, toute la diversité du monde.
Toute la diversité du monde.
RFI.
Xin quý thính giả ở Việt Nam chú ý, kể từ ngày 1 tháng 2, 2014, chương trình của RFI tiếng Việt từ 22 giờ đến 23 giờ giờ Việt Nam không còn được phát trên làn sóng trung bình 1.296 kHz và được phát trên làn sóng ngắn. Cụ thể, chương trình từ 22 giờ đến 23 giờ giờ Việt Nam được phát cùng một lúc trên hai làn sóng ngắn 31m tức 9.565 kHz và 41m tức 9.700 kHz. Riêng chương trình từ 21 giờ đến 22 giờ giờ Việt Nam vẫn được duy trì trên làn sóng ngắn 41m tức 7.380 kHz. Mời quý vị đón nghe.
Kính thưa quý vị, chương trình của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp đến đây là kết thúc. Trong chương trình ngày mai, sau phần bản tin như thường lệ là mục điểm báo do Thanh Hà biên soạn. Tiếp theo đó là tạp chí Tiêu điểm thời sự với đề tài Bầu cử Hội đồng thành phố tại Pháp, trắc nghiệm uy tín của các đảng chính trị. Tú Anh trình bày với phần phân tích của nhà báo Nguyễn Văn Huy. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai.
RFI.
Écoutez. Apprendre.
Comprendre.
RFI.
Conjugue le monde au pluriel.
Tại Hoa Kỳ, với ứng dụng Audio Now, bạn có thể nghe đài RFI tiếng Việt qua điện thoại. Bất kể ở đâu, bạn chỉ cần gọi số 832-225-5396 để nghe bản tin mới nhất. Xin nhắc lại, số cần gọi là 832-225-5396. Phí tổn tương đương giá một cuộc gọi thông thường.